Thưa đồng bào và cả bạn, hàng năm, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hương Trà. Bởi thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, vừa thực hiện mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để giúp đồng bào và các bạn hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Dưới đây, chúng tôi xin trích đọc một số nội dung kế hoạch khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự năm 2019 của Hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã. 1. Mục đích nhằm triển khai chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất trong công tác khám tuyển nghiệp vụ quân sự năm 2019 cấp thị xã đối với những công dân đã qua khám sức tuyển ở cấp xã phường để tuyển chọn những công dân có sức khỏe tốt, đủ các tiêu chuẩn theo quy định, hướng dẫn của trên về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Đồng thời nắm và quản lý chắc số lượng, chất lượng những công dân đã trúng tuyển, làm cơ sở cho tiến hành thâm nhập, phát lệnh gọi nhập ngũ và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân năm 2019.
2. Yêu cầu công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, chú đáo, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác khám tuyển. Thành lập hội đồng khám sức khỏe với đội ngũ bác sĩ, y sĩ đúng, đủ thành phần, thanh thạo chuyên môn, làm việc nghiêm túc, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Bố trí khu vực khám, phòng khám hợp lý, khoa học, thuận tiện cho hội đồng khám. Tổ chức khám tuyển đúng kế hoạch, có số ghi chép theo dõi tỉ mỉ, cụ thể, đầy đủ các nội dung, báo cáo trung thực, đúng thời gian. Các trường hợp nghi ngờ trong khám huyết áp, tim mạch thì hội đồng khám tuyển sẽ về cơ sở khám đột xuất để nâng tỷ lệ đạt theo yêu cầu đề ra.
3. Thời gian và địa điểm. Thời gian ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 năm 2018. Ngày 8 tháng 12 năm 2018, tổ chức khám vét buổi chiều. Địa điểm: nhà làm việc đội y tế dự phòng của thị xã. Tầng 1: kiểm tra quân số, hồ sơ của công dân đến khám. Tầng 2: tổ chức khám theo sơ đồ phòng khám đã được bố trí. Phương pháp: Hội đồng khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự thị xã tổ chức khám trong 4 ngày, khám tuyển theo phương pháp cuộn chiếu hết xã phương này đến xã phương khác. Theo lịch, yêu cầu cả xã phương đưa thanh niên đến trước giờ khám 30 phút để kiểm tra quân số. Gọi tên theo danh sách, kiểm tra lệnh gọi khám sức khỏe, giấy chứng minh nhân dân, phát phiếu khám và tiến hành khám tuyển thứ tự theo các phòng đã bố trí theo sơ đồ phòng khám. Hội đồng khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự thị xã không khám sức khỏe cho những công dân chưa qua sơ tuyển ở cấp xã phường và không có xác nhận ảnh của địa phương. Đối với công dân được gọi đi khám hoặc phiếu khám việc sẵn, photocopy, tẩy xóa, việc tắt.
Để đảm bảo yêu cầu mục đích đề ra, Hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã Hương Trà đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành địa phương của thị xã như sau. 1. Ban chỉ huy quân sự thị xã tham mưu cho Hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã xây dựng kế hoạch lịch khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự, tiến hành phát lệnh gọi khám cho các xã phường đảm bảo theo thời gian quy định của luật nghiệp vụ quân sự. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của thị xã có liên quan và các địa phương đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng đủ hồ sơ thủ tục theo Nghị định số 13 ngày 19 tháng 2 năm 2016 về quy định trình tự thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghiệp vụ quân sự. Hiệp đồng chặt chẽ về phòng y tế, trung tâm y tế và cơ sở để tổ chức tốt công tác khám tuyển nghiệp vụ quân sự. Cử cán bộ theo dõi kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các xã phường để đưa công dân đến khám sức khỏe đúng thời gian, địa điểm quy định. Kiểm tra, giám sát số lượng và chất lượng từng công dân của các địa phương đưa đến khám. Ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ, điểm 2 điều 40 luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Tổng hợp báo cáo kết quả số lượng, chất lượng khám cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã và cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.
2. Công an thị xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự thị xã chỉ đạo cơ sở quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện khám sức khỏe và có sự thống nhất số lượng danh sách công dân được gọi khám, tuyển chọn gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, bảo vệ an toàn khu vực khám. Chủ trì chỉ đạo các địa phương chụp ảnh thêm cho số công dân thuộc diện khám tuyển nghiệp vụ công an để sẵn sàng cho nhập ngũ vào quân đội, một người hai ảnh. Ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghiệp vụ tham gia công an nhân dân, điểm 2, điều 40, luật nghiệp vụ quân sự năm 2015. Chỉ đạo xác minh lý lịch cho số công dân đủ sức khỏe loại 1, 2, 3 đã được Hội đồng khám sức khỏe thị xã kết luận và bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự thị xã trước ngày 20 tháng 12 năm 2018, để trình Chủ tịch Hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã ký.
3. Phòng Văn hóa Thông tin và Đài Truyền thanh thị xã phối hợp với các cơ quan, ban ngành đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo các xã phường thực hiện tốt việc tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các thông tư nghị định 120, đồng thời tăng cường thời lượng và số lượng tuyên truyền lưu động sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nhất là tại khu vực khám, trên các tuyến đường trung tâm của thị xã và các xã phường. Nội dung tuyên truyền trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu về các nội dung mới của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, thông tư 148, nghị định 120. Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp với Phòng Y tế bảo đảm trang trí băng rôn, cờ âm thanh, loa máy và chọn lọc nội dung tuyên truyền phải bảo đảm vừa có bề nổi, vừa có chiều sâu tại điểm khám ở đội y tế dự phòng thị xã. Đài Truyền thanh thực hiện tốt công tác quay phim, làm phóng sự đưa tin tuyên truyền kết quả thực hiện nghĩa vụ quân sự.
4. Phòng Y tế thị xã tham mưu thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã theo thông tư liên tịch số 16/2016 ngày 30/6/2016 và thực hiện theo hướng dẫn chuyên ngành. Bảo đảm đủ số lượng phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo mẫu của thông tư liên tịch số 16/2016, bàn giao ban chỉ huy quân sự thị xã để gửi cho cơ sở, tên phiên hiệu địa phương ở góc trái phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thực hiện ba cấp tỉnh, thị xã, xã phường, bảo đảm ba ghế nước uống tại điểm khám, máy phát điện dự phòng phục vụ công tác khám tuyển, chủ trì hiệp đồng với trung tâm y tế, ban chỉ huy quân sự thị xã làm tổ công tác chuẩn bị và bảo đảm đầy đủ vật chất phục vụ cho việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đạt chất lượng, thường xuyên nắm chắc tình hình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cả về số lượng, chất lượng, có báo cáo hàng ngày về thường trực hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã.
5. Trung tâm y tế thị xã phối hợp với phòng y tế tham mưu thành lập hội đồng khám sức khỏe đúng đủ thành phần, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất, sơ đồ và biên bản các phòng phục vụ cho công tác khám tuyển, tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho những công dân có lần gọi khám theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã về kết quả khám tuyển, chủ trì phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã kiểm tra lại sức khỏe cho số công dân ở các địa phương về huyết áp, mạch khi cần thiết và sao phiếu khám sức khỏe cho số công dân khám nghiệp vụ công an theo thông tư liên tịch số 16/2016 để sẵn sàng nhập ngũ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành xét nghiệm HIV/AIDS ma túy 100% cho số công dân đã được hội đồng khám sức khỏe thị xã kết luận đạt sức khỏe loại 1, 2, 3 và điền tim cho những công dân có nghi ngờ liên quan đến tim mạch. Báo cáo kết quả khám tuyển hàng ngày về hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã qua ban chỉ huy quân sự thị xã và phòng y tế, sở y tế sau khi khám xong. Thông báo kết quả khám tuyển bằng danh sách gửi cho các xã phường để tổ chức niêm yết công khai.
6. Phòng Tư pháp thị xã chủ trì và phối hợp ban chỉ huy quân sự, công an, phòng văn hóa thông tin, đài truyền thanh thị xã xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền và chỉ đạo các xã phường tổ chức tuyên truyền phù hợp về luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản hướng dẫn mới về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã chủ trì và phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã chỉ đạo cơ sở kiểm tra chặt chẽ chứng chỉ, bằng cấp, trình độ văn hóa của số công dân trong diện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
8. Các thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự theo nhiệm vụ địa bàn được phân công, nắm chắc kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, chỉ đạo kiểm tra và đôn đốc cơ sở, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo đúng kế hoạch, thời gian quy định.
9. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã phường chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã phường tham mưu cho đảng ủy, ủy ban nhân dân và hội đồng nghĩa vụ quân sự xây dựng kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của địa phương mình, có sự phân công cụ thể rõ ràng, tiến hành họp hội đồng nghĩa vụ quân sự để rà soát, xét duyệt số công dân đạt sức khỏe qua sơ tuyển, đề nghị danh sách khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã qua cơ quan quân lực ban chỉ huy quân sự thị xã trước ngày 15/11/2018, báo cáo danh sách bằng văn bản và USB. Khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, các địa phương tổ chức mời công dân và đại diện gia đình, bố hoặc mẹ tập trung lên ủy ban nhân dân xã phường để quán triệt, giao nhiệm vụ và tiến hành phát lệnh gọi khám đến từng công dân, gia đình trước 15 ngày kể từ ngày khám theo luật. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng và kết quả chấp hành lệnh gọi khám của công dân, kịp thời báo cáo hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã qua cơ quan thường trực vào ngày 22/11/2018. Đồng thời có biện pháp quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện khám và số đã trúng tuyển sau khi khám. Chỉ đạo văn hóa thông tin của các xã phường hiệp đồng với các ban ngành đoàn thể để có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, phù hợp nhất là các nội dung mới của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, thông tư 148, nghị định 120 cho nhân dân và công dân có lệnh gọi khám để nâng cao ý thức chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Công khai niêm yết các danh sách miệng, hoàng, công dân khám nghĩa vụ quân sự ở thị xã tại trụ sở ủy ban nhân dân xã phường và các thôn, tổ dân phố. thông báo danh sách công dân và gia đình có công dân đi khám tuyển, thời gian, địa điểm khám tuyển trên loa truyền thanh nhiều lần, trước 2 đến 3 ngày để gia đình và công dân chủ động. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, hội đồng nghiệp vụ quân sự, chi bộ, chi đoàn, hội phụ nữ thôn xóm, tổ dân phố để đưa lực lượng đi khám đủ số lượng, đúng thành phần và thời gian. Bố trí cán bộ có năng lực, hiểu biết rộng, có kinh nghiệm để lập lý lịch nghiệp vụ quân sự. Lý lịch phải rõ ràng, đầy đủ các mục, nội dung và không tẩy xóa, không việc tắt, không việc hai màu mực. Bàn giao lý lịch nghiệp vụ quân sự cho hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã qua cơ quan thường trực để kiểm tra hồ sơ công dân trước khi khám. Tiến hành kiểm tra chặt chẽ, chính xác, lên gọi khám, giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và chụp ảnh dán vào phiếu khám có đóng dấu dập lai, số công dân đủ điều kiện khám tuyển trước khi đưa đến khám. Chú ý phiếu khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự không được việc sẵn, photocopy, tẩy xóa, không việc tắt. Bố trí cán bộ đưa công dân đi khám tuyển và theo dõi tổng hợp kết quả khám báo cáo hội đồng nghiệp vụ quân sự xã phường, đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến sức khỏe. Tổ chức đoàn đi và trở về địa phương tập trung bằng phương tiện phù hợp, đảm bảo an toàn. Trong đoàn cán bộ phải có cán bộ quân sự để bàn giao hồ sơ, trạm y tế để theo dõi, tổng hợp kết quả khám sức khỏe của địa phương mình. Chủ động thông báo cho số công dân khám đạt sức khỏe loại 1, 2, 3 theo kết luận của hội đồng khám sức khỏe thị xã có mặt tại địa phương để tiến hành thâm nhập ngay sau khi khám. Khi có kết quả khám tuyển sức khỏe của hội đồng khám tuyển thị xã, các xã phương tiến hành niêm yết công khai danh sách kết quả phân loại khám sức khỏe tại trụ sở ủy ban nhân dân trong thời gian 20 ngày. Có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành lệnh gọi khám theo nghị định 120 và báo cáo bằng văn bản cho hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã để kịp thời chỉ đạo. Báo cáo gửi qua cơ quan thường trực để tổng hợp trình chủ tịch hội đồng nghiệp vụ quân sự thị xã. Thời gian báo cáo nộp trước ngày 15 tháng 12 năm 2018.
Chỉ tiêu và thời gian khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự năm 2019. Chỉ tiêu gọi khám toàn thị xã là 649 thanh niên. Thời gian tổ chức khám tuyển từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 12 năm 2018. Cụ thể như sau. Ngày thứ ba, ngày 4 tháng 12 năm 2018. Buổi sáng, khám tuyển cho thanh niên các xã phường. Gồm xã Hưng Bình, xã Hưng Thọ, xã Bình Thành, xã Bình Điền. Buổi chiều, khám tuyển cho thanh niên các xã gồm xã Hồng Tiến, xã Hưng Vinh. Ngày thứ tư, ngày 5 tháng 12 năm 2018, buổi sáng, khám tuyển cho thanh niên các xã phường gồm phường Hưng Vân, xã Hưng Phong. Buổi chiều, khám tuyển cho thanh niên các xã phường gồm xã Hải Dương, phường Hưng Xuân. Ngày thứ năm, ngày 6 tháng 12 năm 2018, buổi sáng, khám tuyển cho thanh niên các xã phường, phường Hưng Chữ, phường Hưng An. Buổi chiều, khám tuyển cho thanh niên cả phường, phường Hưng Văn, phường Tử Hạ. Ngày thứ sáu, ngày 7 tháng 12 năm 2018, buổi sáng khám tuyển cho thanh niên xã Hưng Toàn, buổi chiều khám tuyển cho thanh niên phường Hưng Hồ. Ngày thứ bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2018, buổi sáng khám nghiệp vụ công an, buổi chiều tổ chức khám vét. Địa điểm khám tuyển, nhà làm việc đội y tế dự phòng thị xã Hương Trà. Thưa đồng bào và các bạn, để giúp đồng bào và các bạn hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mọi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới đây chúng tôi xin trích đọc một số điều của luật nghĩa vụ quân sự. Chương 1. Những quy định chung. Điều 4. Nghĩa vụ quân sự. 1. Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân. 2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của luật này. 3. Công dân phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được gọi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 4. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình. A. Dân quân tự vệ nông cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực. B. Hoàn thành nhiệm vụ tham gia công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. C. Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. D. Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định. D.
công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.
Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân và gia đình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cơ quan tổ chức cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Điều 6. Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ. 1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội nhân dân. 2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.
Điều 7. Nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị. 1. Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị bao gồm các trường hợp sau đây. A. Hết độ tuổi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ. B. Thôi phục vụ tại ngũ. C. Thôi phục vụ trong công an nhân dân. 2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân. Chính phủ quy định ngành nghề chuyên môn tại khoản này.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ được nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của quân đội nhân dân. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ có nghĩa vụ: A. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. B. Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. C. Bảo vệ tài sản và lợi ích của nhà nước, cơ quan, tổ chức, bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. D. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội nhân dân. D. Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ, rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu.
Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 2. Chống đối cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 3. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. 5. Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 6. Xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ quan, binh sĩ.
Chương 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 11. Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Đúng đối tượng, trình độ thủ tục, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. 2. Thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân. 3. Quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 4. Mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2 điều 7 của luật này đủ 18 tuổi trở lên.
Điều 13. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa vụ quân sự. A. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. B. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã, hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. C. Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 2. Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định tại khoản một điều này, công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Điều 14. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự: người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương. 2. Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương, sau đây gọi chung là cấp huyện, nơi cơ quan tổ chức đặt trụ sở. Trường hợp cơ quan tổ chức không có ban chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.
Điều 16. Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 1. Tháng 1 hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Thứ tư hàng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. 3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại điều 15 của luật này.
Điều 17. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, tạm vắng, đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. 1. Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. A. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập mới, phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký chuyển đến. B. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự được gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phải đến cơ quan đã đăng ký nghĩa vụ quân sự làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự đến cơ sở giáo dục. Sau khi thôi học, phải làm thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự về nơi cư trú hoặc nơi làm việc mới. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự. 3. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự nếu đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập từ 3 tháng trở lên phải đến nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Khi trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc học tập trong thời hạn 10 ngày làm việc phải đăng ký lại. 4. Công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến được đăng ký theo quy định của chính phủ.
Điều 18. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị. 1. Công dân nam quy định tại điểm A khoản 1, điều 7 của luật này. 2. Công dân nữ quy định tại khoản 2, điều 7 của luật này. 3. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. B. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, thôi phục vụ trong quân đội nhân dân và thôi phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển. C. Công dân thôi phục vụ trong công an nhân dân.
Điều 19. Đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự. 1. Công dân được đưa ra khỏi danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự trong trường hợp sau đây. A. Chết. B. Hết độ tuổi phục vụ trong ngạch dự bị. C. Trường hợp quy định tại khoản 1, điều 13 hoặc điều 14 của luật này. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có xác nhận của cấp có thẩm quyền, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có công dân quy định tại khoản 1 điều này phải báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định.
Điều 20. Trách nhiệm quyền hạn của cơ quan, tổ chức cá nhân trong đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 1. Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quy định hệ thống biểu mẫu đăng ký nghĩa vụ quân sự, chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, xây dựng và quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu nghĩa vụ quân sự. 3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật. 4. Cơ quan quân sự cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm: A. Tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. B. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 5. Cơ quan công an cấp huyện, cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm: A. Kịp thời thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cung cấp nơi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đang cư trú về việc họ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Thông báo cho Ban Chỉ huy quân sự cung cấp thay đổi về nơi thường trú, tạm vắng tạm trú, lưu trú của công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để quản lý việc đăng ký nghĩa vụ quân sự. C. Phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và cơ quan liên quan khác kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự. 6. Cơ quan tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quân sự cung cấp thực hiện quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Chương 3. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tài ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Mục 1. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ tài ngũ. Điều 21. Thời hạn phục vụ tài ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời hạn phục vụ tài ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng. 2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tài ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp sau đây. A. Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. B. Đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. 3. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.
Điều 22. Cách tính thời gian phục vụ tài ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ. 1. Thời gian phục vụ tài ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính từ ngày giao nhận quân. Trong trường hợp không giao nhận quân tập trung, thì tính từ ngày đơn vị quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. 2. Thời gian đầu ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.
Chương 4. Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình. Mục 1. Gọi công dân nhập ngũ. Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ. Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.
Điều 31. Tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây. A. Lý lịch rõ ràng. B. Chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. C. Đủ sức khỏe phục vụ tài ngũ theo quy định. D. Có trình độ văn hóa phù hợp. 2. Tiêu chuẩn công dân được gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo quy định tại điều 7 của luật công an nhân dân.
Điều 32. Công nhận binh sĩ tài ngũ. Công dân đến 17 tuổi có nguyện vọng phục vụ lâu dài trong quân đội nhân dân, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đang học tập tại nhà trường, quân đội thì được công nhận là binh sĩ tài ngũ.
Điều 33. Số lần thời điểm gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân trong năm. Hàng năm, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Điều 34. Thẩm quyền quyết định việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian, số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi chung là cấp tỉnh, quyết định gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2, quyết định điều chỉnh số lượng, thời gian gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân đối với cấp tỉnh theo quy định tại điều 33 của luật này. 2. Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa phương cấp tỉnh. 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện. 4. Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, giám đốc công an cấp tỉnh, trưởng công an cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp trong việc giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp huyện, cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn, chỉ đạo tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho địa phương cấp xã và cơ quan tổ chức trên địa bàn, quyết định danh sách công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cung cấp. 6. chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi tân công dân nhập ngũ, trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi tân công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải được giao cho công dân trước thời hạn ghi trong lệnh 15 ngày.
Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan tổ chức có trách nhiệm thực hiện tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật, bảo đảm cho công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có mặt đúng thời gian, địa điểm. 2. Ủy ban dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức giao công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị dân quân và tổ chức lễ giao dân quân đúng theo quy định. 3. Ủy ban dân cấp xã, cơ quan tổ chức có trách nhiệm công khai số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ, danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở ủy ban nhân cấp xã, cơ quan tổ chức. 4. Đơn vị nhận quân có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân các cấp thực hiện việc tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 5. Công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân phải có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong lệnh. Trường hợp có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian, địa điểm thì phải có xác nhận của ủy ban dân cấp nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức, nơi làm việc, học tập và báo cáo chỉ huy trưởng, ban chỉ huy quân sự, trưởng công an cấp huyện.
Điều 38. Nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện. 1. Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã. 2. Báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 3. Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức bàn giao công dân được gọi nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân cho các đơn vị quân đội, cảnh sát biển và công an, tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. 4. Giúp ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 5. Giúp chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
Điều 39. Nhiệm vụ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp xã. 1. Giúp ủy ban dân cấp xã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự, tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe. 2. Báo cáo ủy ban dân cấp xã và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cấp huyện danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 3. Tổ chức cho công dân thực hiện lệnh gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, lệnh kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. 4. Giúp ủy ban dân cấp xã kiểm tra hướng dẫn cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội và quản lý công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 5. Giúp chủ tịch ủy ban nhân cấp xã xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
Điều 40. Khám sức khỏe cho công dân ngồi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập hội đồng khám sức khỏe theo đề nghị của phòng y tế cung cấp. 2. Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ. Trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Lệnh gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe 15 ngày. 3. Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện tổ chức khám sức khỏe cho công dân trong diện gọi nhập ngũ và gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trường hợp cần thiết, quyết định việc xét nghiệm cần lâm sàng bao gồm xét nghiệm phát hiện ma túy HIV, bảo đảm chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 4. Thời gian khám sức khỏe từ ngày 1 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại điều 33 của luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định. 5. Kết quả phân loại sức khỏe phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày.
Mục 2. Tam hoàng gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Điều 41. Tam hoàng gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. 1. Tam hoàng gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. B. Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân, không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận. C. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61 đến 80%. D. Có anh chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. D. Người thuộc diện di dân, giảng dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước do Ủy ban Nhân cấp tỉnh trở lên quyết định. E. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. R. Đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. 2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây. A. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1. B. Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ. C. Một con của thương binh hạng 2. Một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. D. Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân. D. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. 4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, cơ quan tổ chức trong thời hạn 20 ngày.
Điều 42. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại điều 41 của luật này. 2. Chủ tịch trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 điều 4 của luật này.
Mục 3. Xuất ngũ. Điều 43. Điều kiện xuất ngũ. 1. Hạ sĩ quan, binh sĩ đã hết thời hạn phục vụ tại ngũ quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 21 của luật này thì được xuất ngũ. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ, hoặc các trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản 1, các điểm A, B và C khoản 2, điều 41 của luật này.
Điều 44. Thẩm quyền trách nhiệm giải quyết xuất ngũ. 1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định xuất ngũ hàng năm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ. 2. Chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc quyền, tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện đại giao quân. 3. Thời gian xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, binh sĩ và Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi giao quân hoặc cơ quan tổ chức nơi làm việc học tập trước khi nhập ngũ. 4. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ.
Điều 45. Trách nhiệm của hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ. Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân khi về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập trong thời hạn 15 ngày làm việc phải đến cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.
Chương 6. Chế độ chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Điều 49. Chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe. 1. Công dân đang làm việc tại cơ quan tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và các khoản phụ cấp hiện hưởng. 2. Công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở trong thời gian thực hiện đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe đi về. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 50. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân. 1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ. A. Được đảm bảo cung cấp kịp thời, đủ số lượng, đúng chất lượng về lương thực, thực phẩm, quân trang, thuộc phong bình, chữa bệnh, đảm bảo chỗ ăn ở, phụ cấp hàng tháng, nhu yếu phẩm và nhu cầu về văn hóa, tinh thần phù hợp với tính chất nhiệm vụ của quân đội. Được đảm bảo chế độ trong các ngày lễ, Tết. Được đảm bảo chăm sóc sức khỏe khi bị thương, bị đau ốm, bị tai nạn theo quy định của pháp luật. B. Từ tháng thứ 13 trở đi, được nghỉ phép theo chế độ. Các trường hợp kỳ vì lý do đột xuất khác do Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng quy định. C. Từ tháng thứ 25 trở đi, được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng hàng tháng. D. Được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được giao hoặc điều chỉnh diện tích nhà ở, đất xây dựng nhà ở và đất canh tác. D. Được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác. E. Được ưu đãi về bưu phí. R. Có thành tích trong chiến đấu, công tác, huấn luyện, được khen thưởng theo quy định của pháp luật. H. Trong trường hợp bị thương, bị bệnh khi làm nhiệm vụ thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. I. Được nhà nước bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế. K. Được tạm hoàn trả hoặc không tính lãi suất khoản vay từ ngân hàng chính sách xã hội mà trước khi nhập ngũ là thành viên hộ nghèo, học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật. L. Được ưu tiên trong tuyển sinh quân sự. 2. Đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. A. Bố, mẹ đẻ, bố, mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng, người nuôi dưỡng hợp pháp, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của luật bảo hiểm y tế, được hưởng trợ cấp khó khăn do ngân sách nhà nước đảm bảo. B. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, được miễn giảm học phí khi học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập theo quy định của pháp luật về chế độ miễn giảm học phí. C. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, tử trận trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. 3. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ. A. Được cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường, trợ cấp xuất ngũ. B. Trừ khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tập tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học ở các trường đó. C. Được trợ cấp tạo việc làm. D. Trừ khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội thì khi xuất ngũ, cơ quan tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. D. Trước khi nhập ngũ đang làm việc tại các tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công xứng đáng với vị trí làm việc và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ. Trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hợp đồng, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật. E. Được giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. R. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 1 điều 43 và khoản 1 điều 48 của luật này, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức trong thời gian tập sự, được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 51. Chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị. Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị thương, bị bệnh hoặc tử trận trong khi làm nhiệm vụ, thì bản thân và gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.
Điều 52. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ. Ủy ban dân các cấp, cơ quan tổ chức trong phạm vi chức năng quyền hạn có trách nhiệm thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị.
Chương 8. Xử lý vi phạm. Điều 59. Xử lý vi phạm. 1. Tổ chức cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu mà vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 60. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan binh sĩ. 1. Hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan binh sĩ. A. Khiển trách. B. Cảnh cáo. C. Giáng chức. D. Cách chức. D. Giáng cấp bậc quân hàm. E. Tước danh hiệu quân nhân. 2. Bộ trưởng Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.
Thưa đồng bào và các bạn thân mến, trước yêu cầu phát triển của đất nước và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các quy định của luật nghĩa vụ quân sự trước đây đã bộc lộ những vướng mắc bất cập, một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện và ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội. Mới đây, ngày 19 tháng 6 năm 2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự số 78 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật gồm có 9 chương, 62 điều, trong đó có một số điểm mới so với nội dung luật nghĩa vụ quân sự được ban hành trước đây. Nội dung các điểm mới cụ thể như sau.
Ngày 19 tháng 6 năm 2015, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 tại kỳ họp thứ 9 thông qua luật nghĩa vụ quân sự số 78 năm 2015. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Luật gồm có 9 chương, 62 điều với một số điểm mới cơ bản như sau. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự: công dân nam đủ 17 tuổi trở lên, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân đủ 18 tuổi trở lên. Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự: người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần, bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật. Thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan binh sĩ: thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan binh sĩ là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan binh sĩ nhưng không quá 6 tháng trong trường hợp để đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn. Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ. Độ tuổi gọi nhập ngũ: công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ: tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe, là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động. Trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ, hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, người thuộc diện di dân, giảng dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế xã hội của nhà nước
do Ủy ban dân cấp tỉnh trở lên quyết định. Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Miễn có nhập ngũ đối với những công dân, con liệt sĩ, con của thương binh hạng một, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng hai, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác làm việc ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ. Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ. Danh sách công nhân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày. Luật Nghĩa vụ quân sự số 78 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015. Theo đó, Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về nghĩa vụ quân sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Về độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Trường hợp công dân là sinh viên được đào tạo trình độ cao đẳng hoặc đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi theo quy định cũ. Độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 đến 25 tuổi. Đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình, nếu tự nguyện đăng ký và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình là 24 tháng. Trước đây, thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 18 tháng. Với hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan, binh sĩ trên tàu hải quân là 24 tháng. Bên cạnh đó, luật này cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ phải là người có lý lịch rõ ràng, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định, có trình độ văn hóa phù hợp. Hàng năm, nhà nước sẽ gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Ngoài ra, luật còn quy định miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân như con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một, một anh hoặc một em trai của liệt sĩ, một con của thương binh hạng hai, một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người làm công tác cơ yếu không phải là quân dân, công an nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. Người đã đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi chức vụ công tác, trình độ học vấn, chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác liên quan đến phải đăng ký bổ sung tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp đi khỏi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên thì phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng và đăng ký lại trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi trở về.
Đồng bào và các bạn thân mến, nội dung tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2019 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã phối hợp với Đài truyền thanh thị xã Hương Trà thực hiện đến đây đã kết thúc. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi.
Đoàn quân bước trên đường bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẳm hạt đường long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trăm suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm dũng bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng.